sí. Tiếng nói Hoa Kỳ, Trà My xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mơ là một phần trong đời sống, sinh hoạt của con người chúng ta. Nhưng quý vị có biết tại sao chúng ta mơ hay không? Vì sao trong giấc ngủ chúng ta lại có những lúc mơ đẹp, có những lúc mơ xấu, tức là gặp ác mộng? Và tại sao khi có người tỉnh dậy thì nhớ được những chi tiết về giấc mơ của mình rất rõ ràng, nhưng cũng có khi không nhớ được gì, chỉ biết là mình có nằm mơ mà thôi? Và giấc mơ có vai trò ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Chúng tôi mời quý vị cùng giải mã những điều kỳ thú về giấc mơ và khám phá những điều bí mật thú vị về thế giới mơ mộng của chúng ta trong câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh ngày hôm nay. Xin chào mừng bác sĩ Khanh trở lại với chương trình.
Xin chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, nói về giấc mơ thì phải nói về giấc ngủ trước, có ngủ thì mới có mơ. Thì bây giờ trước khi tìm hiểu giấc mơ thì xin hỏi bác sĩ, trong cái giấc ngủ của con người mình mỗi buổi tối trung bình 8 tiếng thì cái giấc ngủ đó thường chia thành bao nhiêu giai đoạn và mỗi giai đoạn xảy ra những chuyện gì trong lúc mình nằm ngủ thưa bác sĩ?
Đấy, vâng, thưa kính chào quý vị khán giả. Thì trong cái giấc ngủ của mình thưa quý vị, thì trong cái 8 tiếng đó đó thì mình có trung bình khoảng 4 tới 6 chu kỳ. Gọi là cái trong cái chu kỳ gọi là của chu kỳ giấc ngủ đó thưa quý vị. Thì trong cái chu kỳ đó là có những cái mơ nó nằm ở trong những cái chu kỳ đó thưa quý vị.
Dạ, 4 tới 6 chu kỳ thì cũng xin bác sĩ lần lượt giới thiệu cho quý khán thính giả để hiểu từng chu kỳ một nó có cái hình thức chung như thế nào. Từ 1 tới 6 thì chuyện gì xảy ra trong lúc chúng ta nằm ngủ thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn quý vị. Thì trước hết thì mình cũng định nghĩa là mơ là cái gì đúng không ạ thưa quý vị? Thì khi mình nói tới mơ đó hay là những cái giấc mơ đó quý vị, đó là những cái trải nghiệm, những cái tư tưởng, những cái hình ảnh, những cái cảm nhận hay là những cái cảm xúc mà mình có khi mình đang ngủ. Trong cái giai đoạn của giấc ngủ đó nó gọi là cái REM sleep, tức là cái giai đoạn thứ 4 thưa quý vị. Thì từng giai đoạn một thì thưa quý vị, thứ nhất là khi mình ngủ nó có hai cái giai đoạn chính. Một cái nó gọi là non REM sleep, cái gọi là REM sleep, có nghĩa là REM có nghĩa là rapid eye movement, có nghĩa là quý vị là khi mà quý vị ngủ, quý vị để ý mà thấy một người khác đang ngủ đó, thì quý vị thấy là cái mắt họ nó đang chạy tới chạy lui, nó chạy vòng vòng, nó chạy lung tung hết được quý vị, thì cái đó gọi là rapid eye movement. Thì còn quý vị nhiều khi để ý có nhiều người ngủ thì mắt họ nằm yên một chỗ không có đi đâu hết, thì đó mà cũng là một cái giai đoạn, cho nên là họ chia ra là một giai đoạn là mắt cử động và mắt không có cử động.
Thì mà trong giai đoạn mắt cử động có nghĩa là ngủ sâu.
Vâng, thì cái giai đoạn mà mắt mà không cử động á, thông thường á là nó chia thành ra ba phần của nó thưa quý vị. Tại vì trong giai đoạn thứ nhất là mắt không cử động, nó chia thành ba phần, 1, 2 và 3. Còn cái giai đoạn mà 4 đó quý vị là cái giai đoạn mà mắt mình nó cử động, thì đó là tổng cộng là 4 giai đoạn. Thì khi mà như là Trà My vừa nói đó, là khi mình ngủ sâu đó thì đó là cái phần 3 của cái giai đoạn 1, thưa quý vị. Tức là như thế này là mình nói từng 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 đầu tới đuôi đi. Giai đoạn 1 mắt không cử động thì nó có, thứ nhất là mình ngủ nhẹ, sau đó là mình ngủ sâu hơn, là giai đoạn 2 của giai đoạn 1. Và cái giai đoạn 3 của cái giai đoạn 1 đó quý vị, là quý vị ngủ rất là sâu, thì nó trên là alpha, beta và theta sleep, thưa quý vị. Còn cái cuối cùng quý vị là khi mà mắt mà cử động lung tung hết á, thì cái đó đó là cái giai đoạn mà mình đang nằm mơ, mơ mộng và mọi chuyện nó đang xảy ra, cái óc của quý vị nó đang tỉnh ở quý vị, mà thực ra quý vị đang ngủ. Thì đó là cái giai đoạn mà quý vị hay hay nhớ đến cái giấc mơ của mình.
Vậy là giấc ngủ có hai phần. Phần 1, trong phần 1 nó có 3 giai đoạn. Ngủ vừa chìm vào giấc ngủ, vào giấc ngủ và ngủ sâu, và bắt đầu bước vào phần 2 là cái lúc mà mắt nó chạy lung tung, đó là rất là ngủ sâu, tức là rơi vào giấc ngủ sâu, gọi là REM sleep, là ngủ sâu thì bắt đầu là không còn biết xung quanh là chuyện gì, ăn trộm vào nhà cũng không biết, đó là REM sleep, tức là ngủ sâu đó. Có hai phần trong giấc ngủ, và phần 1 thì có 3 giai đoạn, và phần 2 là ngủ sâu, chìm vào trong giấc ngủ sâu. Thì chắc chắn là chìm vào giấc ngủ sâu thì lúc đó là lúc mơ, phải không bác sĩ? Trong 4 giai đoạn bác sĩ liệt kê thì mơ xảy ra lúc nào?
Thưa quý vị, sự thật ra đó thì mơ nó nằm ở trong tất cả các giai đoạn quý vị. Nhưng mà đó, khi mà mắt quý vị mà nó chạy tới chạy lui, mà nó chạy lại lại cao lên đó quý vị, là đó là những cái thời điểm mà cái khi mà họ đo cái não của mình á, giống như là họ hay đo điện tâm đồ cho đo tim á, họ đo cái EEG của cái não của mình. Thì trong cái giai đoạn mà là giai đoạn 4 đó, hay là gọi là REM sleep á, là mắt cử động đó, thì lúc đó đó cái não quý vị nó đặc biệt lắm. Những cái làn sóng á, nó giống như lúc mình đang tỉnh, giống như mọi người đang tỉnh đó quý vị, nhưng mà thật ra quý vị đang ngủ. Thế nên là trong cái lúc đó đó là mình rất là active, tức là mọi chuyện quý vị thấy hình ảnh đủ kiểu, cảm nhận quý vị thấy, lúc mà quý vị mà tỉnh, vô tình mà tỉnh trong cái lúc đó đó, thì đa số quý vị sẽ nhớ cái giấc mơ của mình. Còn cái giai đoạn 1, 2, 3 mà trong cái lúc mắt không cử động á, quý vị cũng có giấc mơ, nhưng mà có thể là lúc mình ngủ nó ít quá, là nó chưa có đủ sâu đó, hoặc là nó sâu quá trong cái giai đoạn 1 mắt không cử động đó, quý vị không nhớ được khi quý vị tỉnh dậy. Đó là tại sao mà quý vị thường thường chỉ có nhớ những cái giấc mơ trong cái giai đoạn 4 thôi, vì đó là cái lúc mà óc quý vị tỉnh nhất, mà quý vị có thể tỉnh dậy trong cái lúc đó.
Hơi hơi tréo qua, tại vì cái lúc mình ngủ sâu nhất là cái óc lúc đó mình hoạt động nhiều nhất hả bác sĩ?
À không phải, thưa quý vị, nó như thế này, là mình nói lại một lần nữa nha, cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Cái nói là giai đoạn 1 đi, là cái phần 1 là mắt không cử động, và giai đoạn 2 là mắt có cử động. Đó, nhưng mà trong cái phần 1 đó quý vị, nó chia thành 3 phần, nó gọi là 1, 2 và 3 của cái mắt không cử động. Thì nó chia ra những cái làn sóng trong cái não của mình. Cái giai đoạn mà của cái phần mắt không cử động á, cái số 1 của nó đó, nó gọi là nó ngủ rất là nhẹ, gọi là very light sleep, tức là mình chỉ vừa thoáng qua ngủ rất là dễ tỉnh dậy, cái thì mình vỗ vỗ vai cái là tỉnh tỉnh lại lên đó. Xong rồi tới cái phần 2 của giai đoạn 1 á, là cái vị ngủ sâu hơn, thì cái sóng đó đó họ thấy nó gọi là cái beta wave. Trong cái đó đó thì cái vị ngủ sâu hơn, đánh đánh thức cũng hơi hơi khó, nhưng mà họ cũng vẫn tỉnh được. Xong rồi trong cái giai đoạn 3 của cái giai đoạn 1 cho quý vị, là mắt không cử động á, là nó là ngủ sâu nhất, nó gọi là theta wave sleep, tức là mình ngủ trong cái làn sóng theta, và những cái sóng đi rất là chậm, cực kỳ là chậm quý vị. Thì cái đó là cực kỳ là sâu quý vị, nhiều khi mình đánh mình cấu chưa chắc là họ tỉnh dậy nữa quý vị, như là mình thấy mấy em bé mà mình giật, mình cò, mình ném, mình đập cửa, mình đóng đinh, làm đủ chuyện hết mà nó không có dậy. Đó đó là cái giai đoạn 3 của một. Đó là cái thành phần mà là ngủ rất rất là sâu đó. Nhưng mà khi mình chuyển qua cái gọi là mắt cử động á, cái đó nó gọi là REM sleep, là mắt cử động, rapid eye movement. Thì trong cái đó đó thì những cái sóng ở cái đầu quý vị nó giống như một người tỉnh bình thường, nhưng mà quý vị đang ngủ thưa quý vị. Thì cái đó thì là những cái giấc mơ gọi là rất là đẹp, hay là ác mộng, hay là nhiều cái giấc mơ lung lung tung hết, nó nằm ở trong cái lúc đó. Nhưng mà quý vị nhớ được, quý vị nhớ được, tại vì lúc đó là nó quý vị tỉnh dậy trong cái lúc mà mình đang ý thức được cái vấn đề đó.
Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là trong thời gian mình ngủ 8 tiếng trung bình đó, thì có bao nhiêu tiếng đồng hồ là mình nằm mơ và bao nhiêu tiếng là mình không biết gì cả?
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thường thường trong lúc mà mình ngủ trong cái 8 tiếng đó đó thưa quý vị, thì họ tính ra đó là trung bình á, là khoảng từ 1.5 cho tới 2 tiếng đồng hồ là cái thời điểm mình trong cái giấc mơ đó, là họ tính là như vậy. Thì đó là những cái khoảng là từ 20 tới 25% cái giấc ngủ của mình là nằm ở trong cái giai đoạn là giấc mơ đó, thưa quý vị.
Và giai đoạn nào của giấc ngủ thì xuất hiện giấc mơ?
À, đó thì thưa quý vị, thì mình nói là cái nào cũng có hết, nhưng mà đó, cái mà mình nhớ được và rõ ràng nhất đó là cái giai đoạn gọi là REM sleep, là mắt mình đang cử động chạy tới chạy lui, thưa quý vị. Đó là cái giấc mơ mà quý vị thường thường ai mà cứ nhắc cái giấc mơ của mình á là nó nằm ở trong cái lúc đó. Còn nếu mà quý vị bảo hình như tôi cũng có mơ, mình cũng không biết mơ cái gì, thì thường thường cái đó có thể nằm trong cái giai đoạn mà
Một
cái
hai
giai
ba
đoạn mà mình một hai hoặc ba trong cái lúc mà mắt mắt không cử động. Và nhưng mà trung bình thì cái vị tính ra nếu mà mình giấc ngủ 8 tiếng á thì khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng là mình có nằm mơ. Và nếu mà quý vị ngủ ít hơn hay nhiều hơn thì mình tính ra phần trăm, thì khoảng từ 20 đến 25% trong cái giấc mơ của mình chiếm là cái giấc ngủ của cái mắt cử động REM sleep, thưa quý vị.
Đó là mình nói là giấc mơ xuất hiện lúc nào và bao nhiêu thời gian dành cho mơ. Nhưng mà cũng có người sẽ thắc mắc là ngoài giấc mơ tôi còn có ác mộng nữa. Thì không biết là trong giấc ngủ 8 tiếng thường ác mộng xuất hiện ở giai đoạn nào của giấc ngủ?
Và khi nói tới cái ác mộng, quý vị, thì có thể tiếng Mỹ họ gọi là nightmare, và có thể mình nghĩ là cái ác mộng. Nhưng mà nó cũng có một cái nó gọi là night terror, tức là cũng là một cái loại ác mộng, cũng khủng khiếp, quý vị. Thì hai cái ác mộng này đó là hai loại ác mộng khác nhau. Thì trong ngành y khoa họ phân chia ra là nightmare tức là ác mộng, còn night terror là như là khủng bố trong cái giấc ngủ của mình đó, quý vị, là nó còn tệ hơn cái ác mộng nữa. Thì cái nightmare là cái ác mộng thông thường nó xảy ra, quý vị, ở trong cái REM sleep, tức là cái mắt mình đang đang cử động chạy tới chạy lui đó, quý vị. Thì đó là thường thường nó nằm ở trong cái phần đó. Còn cái mà night terror nó giống là cái khủng bố mà người ta, nó cũng một cái giấc mơ nó khủng khiếp, quý vị, thì lại nó lại nằm ở trong cái phần của cái giai đoạn 1 là mắt không cử động. Nhưng mà của cái giai đoạn 3, cái đó là cái gọi là cái tethered awake sleep, và họ ngủ cực kỳ là sâu trong cái giấc ngủ đó đó, thì nó có cái sự gọi là chênh lệch trong cái tỉnh và cái ngủ. Thì cái đó thì nó gọi là cái khủng bố, những cái giấc ác mộng nó còn khủng khiếp hơn nữa, thưa quý vị.
Và tại sao chúng ta mơ khi nằm ngủ? Và khoa học giải thích điều này như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì thật sự ra tới ngày hôm nay họ cũng không có biết chính xác là tại sao mình mơ trong lúc mình ngủ, thưa quý vị. Họ vẫn chưa có biết được. Nhưng mà ngày xưa thì có một nhà tâm lý học tên là Sigmund Freud, thì ông này cũng rất là được nổi tiếng từ trước tới giờ. Thì ông ấy nghĩ là khi mà mình có những cái giấc mơ đó, quý vị, đó là những cái cách để cái cơ thể mình nó giải quyết những cái unconscious, là những cái vô thức, những cái đòi hỏi vô thức mình không có thể tả được, hoặc là những cái conflict, những cái chuyện mình không có được gọi là giải quyết được trong lúc ban ngày, thì trong cái giấc mơ nó giải quyết cho mình. Còn hiện tại bây giờ thì họ nghĩ là những cái mơ của mình thì nó cũng liên quan tới những cái chuyện hàng ngày. Họ nghĩ là cái giấc mơ của mình nó cũng giúp cho mình tạo những cái trí nhớ, mình học hỏi của ban ngày, nó cũng phản ảnh của cái cuộc sống của thường ngày, thưa quý vị.
Như bác sĩ nói, giấc mơ phản ảnh cuộc sống của mình trong lúc mình thức tỉnh. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, những yếu tố nào quyết định giấc mơ? Bộ nhớ của chúng ta quyết định giấc mơ, quá khứ hay là cái sự ám ảnh hay là cái sự mong cầu, yếu tố nào quyết định giấc mơ của mình thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, nó có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái giấc mơ của mình, quý vị. Thì có thể là tất cả những cái gì mà Trà My vừa có nhắc qua. Thứ nhất là ví dụ là cái gì quý vị thấy ban ngày, ví dụ mình nói về những người đi học hay là những học sinh, họ đi học bài học vở, nhưng mà lúc mà họ ngủ đó thì những cái gì họ học ban ngày đó nó được gọi là thu xếp trong cái giấc mơ của mình vô những cái bộ não của mình, nó gọi là cái hippocampus. Tại vì lúc mà họ chụp hình chụp ảnh, họ họ thử nghiệm những cái bộ phận nào trong cái óc của mình mà nó được gọi là sáng ra trong những cái thí nghiệm á, thì họ thấy là cái bộ phận hippocampus là cái phần để giúp trí nhớ cho mình á, nó được gọi là xuất sắc nhất. Thì đó là một trong cái họ nghĩ là nó giúp cho cái trí nhớ. Và cái phần bộ phận gọi là amygdala là cái bộ phận trong cái não của quý vị mà nó giúp về những cái liên quan tới cái emotion, tức là
Cảm
cái
xúc.
cảm xúc của mình quý vị. Thì những cảm xúc đó nó lại liên quan những cái chuyện hàng ngày, những cái chuyện của cuộc sống hàng ngày, những cái tư tưởng, những cái chuyện mà mình chưa có giải quyết được. Thì trong cái giấc ngủ đó có thể nó họ nghĩ là nó thu xếp lại cho mình, cho mọi chuyện nó rõ ràng hơn.
Như vậy là những cái tác dụng như bác sĩ vừa kể là giải tỏa những cái ấm ức mà trong cuộc sống thực tế không được, thì cuộc sống trong mơ mình sẽ tự giải tỏa bằng cách là mình sắp xếp sao cho ưng ý. Và cái chuyện thứ hai là nó cũng giúp cho mình về bộ nhớ. Vậy thì cũng xin hỏi bác sĩ về những vai trò tác dụng khác của giấc mơ nữa nếu có, đối với sức khỏe của con người, ngoài giúp ích cho bộ nhớ, giúp ích cho sự giải tỏa ức chế, thì giấc mơ có giúp ích gì nữa không cho tim, não, thận, gan, mắt, hoặc là mạch máu lưu thông như thế nào, hoặc là trao đổi chất như thế nào không, thưa bác sĩ?
Vâng, thì nói chung cái giấc ngủ thì nó sẽ giúp cho mình những cái yếu tố đó thưa quý vị, không nhất thiết là những cái giấc mơ thưa quý vị. Vì khi mình ngủ thì tất nhiên là cái nhiệt độ trong cơ thể mình nó sẽ hạ xuống thưa quý vị. Và những cái mạch máu mình nó được thư giãn, tim nó đánh chậm lại, áp huyết nó đi xuống quý vị. Thì và những cái đường tố trong máu nó được tốt hơn. Cho nên những cái giấc ngủ nó đều giúp cho cái cơ thể quý vị được khỏe mạnh hơn, liên quan tới tim mạch, nó tới cả đường máu trong cơ thể cũng vậy. Và đồng thời khi quý vị ngủ thì cái hệ thống nó gọi là lymphatic, ngày trước mình có nhắc qua một lần với quý vị, thì đó là cái hệ thống đào thải chất toxic, là những cái chất độc tố trong cái não của quý vị ra khỏi cơ thể. Nó khác với bộ phận giải độc của như là gan hay là thận, ở cái chỗ là chỉ có khi là mình ngủ thì cái hệ thống đào thải chất độc toxic gọi là lymphatic trong cái não quý vị nó mới đưa ra ngoài được. Thì những cái chất như là gọi là cái beta amyloid là những cái chất mà có thể làm cho tạo ra cái bệnh như là Alzheimer hay là mất trí, dementia. Thì đó là những cái ban đêm khi mình ngủ đó thì nó tẩy những cái chất ra khỏi cơ thể cho quý
Và xin hỏi bác
vị.
sĩ, mơ có ảnh hưởng tới chất lượng của giấc ngủ hay không? Ví dụ tôi ngủ mà tôi có nằm mơ thì giấc ngủ của tôi chất lượng hơn, hoặc là tôi không nằm mơ thì giấc ngủ tôi chất lượng hơn đối với sức khỏe của tôi. Thì xin hỏi bác sĩ, cái mơ ảnh hưởng như thế nào, can dự như thế nào tới chất lượng của giấc ngủ?
Dạ vâng, thì thưa quý vị thì nó cũng tùy thưa quý vị. Thì câu hỏi đó, nếu mà thường thường mình sức khỏe tốt, cuộc sống hàng ngày bình thường thưa quý vị, và quý vị không có một cái bệnh gì, thì tất nhiên là những cái giấc mơ quý vị nó là những cái tốt và chất lượng nó rất là tốt. Tuy nhiên là nếu mà quý vị có những cái bệnh nền, mình ví dụ như là một cái bệnh gọi là sleep apnea, đó là một cái bệnh mà cũng nhiều người có quý vị, và khi họ ngủ cái hệ thống hô hấp của họ nó không có được, nó bị đè xuống, họ không có thở được đều đặn như là người bình thường. Đó là một cái bệnh quý vị. Thì như vậy đó, nó cũng tạo những cái giấc mơ không có tốt cho quý vị, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái ngủ của mình. Hoặc là những người nào mà họ bị trong ban ngày họ, hay là có cái tiểu sử gọi là post traumatic stress disorder, tức là họ có những cái vụ căng thẳng mà đã xảy ra trước trước đó với họ, hay là những cái trauma, những cái chuyện mà khủng khiếp nó xảy ra, thì trong những cái giấc ngủ đôi khi nó lại trở lại. Thì đó là những nó thành lẫm là một cái bệnh quý vị, làm cho giấc ngủ mình nó không có được tốt. Thì một là vấn đề tâm lý như là stress hay là bệnh lo lắng, lo âu, thì nó cũng đưa tới những cái giấc ngủ mà nó bị thất thường cho quý vị. Hoặc là một số người họ dùng những cái thuốc, có thể là những cái thuốc trầm cảm, hoặc là những cái phản ứng phụ của một số thuốc họ xài, hay là họ có thể dùng những cái thuốc kích thích, hoặc là uống bia, rượu cũng có thể ảnh hưởng tới cái giấc ngủ và tạo những cái giấc mơ không có tốt cho quý vị.
Mình ngoài nói chuyện là giấc mơ, tức là mơ chuyện lành, thì cũng có những cái giấc mơ ác, mơ điều dữ. Thì xin hỏi bác sĩ về ác mộng. Thì có người thắc mắc tại sao tôi ngủ gặp ác mộng. Nãy giờ mình hiểu là tại sao ngủ nằm mơ rồi, bây giờ xin hỏi tại sao ngủ nằm gặp ác mộng, thưa bác sĩ?
Vâng, thì thông thường họ nghĩ là cái ác mộng là liên quan tới những cái cuộc sống của hàng ngày của mình đã tiếp xúc thưa quý vị. Có thể quý vị tiếp xúc những cái vấn đề gọi là khó khăn trong cuộc sống, những cái stress ban ngày của vấn đề đi làm, hoặc là vấn đề của gia đình, vấn đề của nhiều thứ quý vị có thể gặp tới. Đó là những cái mà hay đưa tới ác mộng thưa quý vị. Hoặc là trauma, có thể là vô tình quý vị mở tivi, quý vị thấy chiến tranh thế giới, hay là bom đạn nổ, hay là quý vị đi đường quý vị thấy những người nằm ở ngoài đường, hay là một cái gì đó quý vị vô tình quý vị thấy mà quý vị bị ám ảnh, thì khi mà quý vị ngủ đó, nó lại chuyển thành những cái giấc mơ là giấc mơ ác mộng. Đây là mình nói là những cái từng vấn đề tâm lý. Tuy nhiên mình đã nhắc của quý vị là vấn đề về bệnh thuốc men và bệnh về đường hô hấp, hay là có những cái bệnh liên quan đến ngủ, đặc sắc của ngủ đó quý vị, sẽ đưa tới ác mộng cho quý vị.
Nhưng mà đối với một người mà thường xuyên gặp ác mộng, có nghĩa là ác mộng thì lâu lâu gặp một lần không nói gì rồi, nhưng mà thường xuyên gặp ác mộng, thường ngủ là 7 bữa một tuần thì gặp ác mộng hết 4 hay là 5 lần. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, đó có phải là bệnh gì không, dấu hiệu của bệnh về về tâm thần trí não gì không thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, Trà My, đó là rất là đúng thưa quý vị. Đa số những người mà thường xuyên mà ác mộng cũng là rất là thường xuyên. Một phần cũng có thể là có những cái di truyền quý vị, nhưng mà đa số đó là những người mà họ thường có những cái bệnh về tâm lý. Cho nên đó là những người cần phải gặp bác sĩ về tâm lý. Tại vì những cái stress, những cái căng thẳng, những cái lo lắng, những cái lo âu, những cái bệnh về tâm lý, hay là schizophrenia quý vị, hay là những cái bệnh ảo ảnh, nó sẽ được phản ánh trong cái giấc ngủ của họ. Họ hay gặp ác mộng đúng không quý vị? Nhưng mà đa số là đó là những cái trường hợp mà cần phải gặp bác sĩ về tâm lý để giúp cho thêm những cái vấn đề như là cognitive therapy, hoặc là họ làm những cái gọi là imagery therapy. Nó có nhiều những cái cách mà để chữa cho họ, chuyên chuyên trong cái giới chuyên khoa của về cái ngành đó thưa quý vị. Còn nếu mà là liên quan tới cái như là sleep apnea hay là cái bệnh đó đó quý vị, thì thông thường họ có những cái máy để mà nó đưa hơi vô những cái đưa đồ hô hấp cho mình. Đó là một cách để giúp cho mình tránh bị cái trường hợp như vậy. Nhưng mà đa số đây là những cái vị có thể sức khỏe không có được tốt.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này có những thắc mắc về chủ đề hoặc về bệnh tật, xin để trong phần bình luận dưới màn hình Facebook và YouTube, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp nhé. Thưa bác sĩ, trở lại với câu hỏi về ác mộng, thì cũng có nhiều người sẽ thắc mắc rằng là tôi hay gặp ác mộng như vậy, tôi có phương cách nào để đối phó, để chữa trị cái chứng này không? Muốn thoát ra cái cảnh gặp ác mộng hàng đêm thì tôi cần phải làm gì ngoài cái việc như nãy bác sĩ có nói rằng là đi tới bác sĩ để dùng những cái thuốc an thần, những cái thuốc trị liệu đặc hiệu, thì có cách nào khác trong cái đời sống hàng ngày mà mình có thể áp dụng để mình tự xử lý cái việc mà mình hay thường gặp ác mộng hay không? Ví dụ ban ngày tôi nên làm gì, ăn gì, uống gì, vận động thể thao gì, sinh hoạt gì thì nó cũng giúp đỡ phần nào bớt ác mộng hay không, hay cần phải tới thuốc men với bác sĩ?
Dạ vâng, thì những cái mà thông thường quý vị có thể làm được là cái đầu tiên á, là họ gọi là sleep hygiene, tức là mình khi
Vệ
mình đi
sinh
ngủ
chất
mình vệ sinh giấc ngủ, mình phải tập làm một cái giấc ngủ nó rất là rõ ràng quý vị, định vị là ví dụ là mình ngủ 10 giờ đêm và mỗi ngày cứ cố gắng cái 10 giờ đêm mình đi ngủ, mình tạo không khí mát mẻ, không có ăn cơm trễ, và quý vị để đèn dịu về đêm. Quý vị tắm rửa nước ấm, không có tập thể thao sớm trễ quá vô cái giấc ngủ của mình, thì đó là những cái quý vị có thể làm nó thường xuyên, đó gọi là sleep hygiene quý vị. Thì cái đó là có thể giúp giấc ngủ quý vị ngon và tốt, đừng có để cái phòng nóng quá, để nó mát mát nên là cơ thể quý vị ngủ thích cái môi trường mát, không có ồn ào thưa quý vị. Rồi sau đó quý vị nên để ý về vấn đề cái lifestyle, tức là cái cách sống của mình. Mình có hay uống cà phê trễ không, hay là uống cái gì có chất cồn như là bia hoặc rượu quý vị, hoặc là mình ăn uống trễ, hay là dùng ăn uống bất cứ cái gì mà có cái chất gọi là tính cách gọi là kích thích trong đó, thì nó sẽ không có tốt cho cái giấc ngủ quý vị. Sau đó quý vị cuộc sống hàng ngày thì quý vị để ý có một số người mình tiếp xúc, mình thấy họ lúc nào cũng rất là căng thẳng, họ hay lo lắng, hay là có nhiều bệnh nhân mình thấy họ rõ ràng là kết quả máu chưa 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 gì hết mà họ đã rất là lo lắng, đổ mồ hôi, họ cặp mắt họ mình nhìn thấy rất là thương quý vị, vì họ không biết kết quả máu làm sao. Tức là nói chung là có nhiều người họ quá cái mức lo lắng của nó quá cái mức bình thường quý vị. Thì cái đó thì Mỹ nó hay gọi là stress management, tức là mình tập làm sao để mình thư giãn, mình relax, những cái phương pháp đó để mình không có bị lúc nào mình cũng bị quá lo lắng, quá quá cái mức bình thường quý vị. Đó gọi là stress management. Hoặc là quý vị mà có đi làm thì quý vị cũng tìm những cái cách để mà mình giảm đi những cái stress. Có nhiều người lái xe đi làm họ đi giống là chạy đua đó quý vị, lái thấy rất là nguy hiểm, sợ đi làm trễ, thì nhiều nhiều công ty họ cho tới sớm, bảo đi sớm mà 2 tiếng cũng được không sao, cứ có thể ngồi chơi, đừng có đợi đến phút chót mà đi. Thì đó là những cách để mà giảm stress trên đường xa lộ, đi sớm hơn hoặc là mình làm những cái gì đó, bất cứ cách nào để giảm cái stress trong cuộc sống của mình. Thì lúc mà quý vị ngủ, cái giấc ngủ quý vị nó sẽ phản ánh những cái cuộc sống của ban ngày.
Tức là ban ngày mà mình nhẹ nhàng thì ngủ cũng nhẹ nhàng, thì ban ngày mình trộn rộn quá, mình lo lắng hồi hộp mà hoặc là căng thẳng quá thì giấc ngủ của mình nó cũng sẽ rất là dữ, rất là sinh động ở trong cái giấc ngủ của mình. Thưa hỏi xin hỏi bác sĩ là ngoài cái việc là xử lý ác mộng tại gia, tránh thuốc men đó, thì cũng có người nói là ác mộng nhiều thì đi gặp bác sĩ không nói gì, nhưng mà tôi muốn tự xử trước khi là tôi cần tới những cái thuốc đặc hiệu, cho nên là tôi có thể dùng thuốc an thần, thuốc ngủ mà bán ngoài quầy để có giấc ngủ ngon, ngủ sâu để khỏi gặp ác mộng, thì phương pháp đó có nên hay chăng?
Mình nghĩ là có thể là quý vị, nếu mà quý vị mà am hiểu về thuốc, mình nghĩ là cái đó cũng là một cái có thể, hoặc là mình nói chuyện qua những người dược sĩ, những cái tiệm bán thuốc mà họ, nếu mà quý vị ở những cái nơi mà có cái điều kiện đó thì có thể họ am hiểu về thuốc, họ sẽ giới thiệu cho mình để cho mình tìm hiểu thêm quý vị. Tuy nhiên là mình vẫn nghĩ là những người mà chuyên gia về thuốc men hay là các bác sĩ thì mình nghĩ nó sẽ hay hơn quý vị, tại vì sự thật ra thuốc nó quá nhiều quý vị. Mình nghĩ là một người bác sĩ hay là khi không có thể là nhớ được tất cả các thuốc trên thị trường mà có thể ảnh hưởng tới cái giấc ngủ quý vị. Nhưng mà có một cái đặc biệt là bác sĩ có thể biết được những cái nhóm thuốc và có thể họ có những cái tài liệu để mà họ họ vô họ tìm cho quý vị. Họ sẽ, ví dụ bệnh nhân, mình có một người bệnh nhân ở phòng mạch, họ từ một nước khác họ qua ở Việt Nam hay một cái nước nào họ qua, họ bảo tôi uống cái số thuốc này, thì có thể mình ngay lập tức mình vô, mình mặc dù trong Mỹ không bán những cái loại thuốc này nhưng mà mình dò ra ngay biết ồ đây là trong cái dòng thuốc nào, và khi mình biết cái dòng thuốc nào rồi mình sẽ có thể mình đoán ra ngay lập tức là ồ thuốc này nó có những cái ảnh hưởng như thế này thế này thế này. Cho nên đó là mình chắc chắn một điều với quý vị, đó là một số thuốc nó có làm cho quý vị bị ác mộng. Tuy mình không có nhớ những cái tên của cái thuốc đó, nhưng mà nếu mà mình có thể mình nhìn, mình review những cái thuốc quý vị đang xài, mình sẽ nhìn từng cái một, ai mà ok cái này là có thể làm cho quý vị bị ác mộng và ngủ ngủ không được tốt. Mình ví dụ như là một cái thuốc thuốc xuyễn đặc hại mình hay xài thường xuyên là gọi là Montelukast, hay là đó là dùng cho xuyễn, dùng cho dị ứng cũng xài được thưa quý vị. Thì cái thuốc đó Montelukast này 10 mg giúp cho quý vị thở tốt, đỡ bị dị ứng, nhưng mà một cái phản ứng phụ của nó là ác mộng đó. Thì thưa quý vị, đó là một cái ví dụ thôi, nhưng mà nó còn nhiều nhiều cái thuốc như vậy nữa. Tuy mình không có nhớ được hết nhưng mà mình vẫn có thể mình dò, mình tìm ra được cho quý vị là đây là những cái thuốc mình nên tránh. Kể cả như mình nhắc cho quý vị hồi nãy là một số bệnh về tâm lý ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhưng mà không phải thuốc giúp về trầm cảm hay tâm lý nào cũng đều là tốt hết, vì có những loại nó làm cho mình bị ác mộng đó quý vị, nên là mình phải phân chia những cái loại để mình tránh cái thuốc. Cho nên nếu mà quý vị tự mua đó mình nghĩ là không nên, nhưng nếu mà thông qua một người dược sĩ hay là người bác sĩ hay một người chuyên gia nào trong cái ngành thì có thể họ hướng dẫn mình nó đúng hơn.
Thưa
Và
bác sĩ, nếu mình hiểu rằng ngủ ngon chừng nào, sâu chừng nào thì bớt gặp ác mộng chừng đó thì có đúng hay sai? Hay là ác mộng thì cho dù ngủ ngon hay không ngủ sâu gì cũng gặp? Thì với cái quan niệm này thì có nhiều người nói là tôi ngủ ngon thì tôi không gặp ác mộng, thì cho nên tôi phải uống thuốc ngủ để trợ cái giúp ngủ ngon để bớt gặp ác mộng, họ xử lý như vậy. Cho nên cái đó lý do cho mình muốn hỏi, có phải ngủ ngon ngủ sâu là không gặp ác mộng hay không? Hay là ngủ cỡ nào nếu mà ác mộng thì nó cũng xảy ra như thường?
vâng, thì thưa quý vị, thì tại vì cái từ ngủ ngon mình nghe mình khó hiểu quý vị, tại vì ngủ ngon thì khi mình nghĩ chữ ngon đó, thì thế là tốt rồi, nếu mà ngủ tốt thì sao ác mộng được quý vị. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là ngủ trong cái giấc ngủ của mình, khi mà mình ngủ được cái thời gian nó dài hoặc là ngủ nó đậm đà đi, nó deep sleep thì quý vị, là ngủ sâu đó. Tại vì ngủ sâu nó khác với ngủ ngon. Thì mình nghĩ đối với mình ngủ ngon tức là mình một giấc ngủ tốt là ngủ ngon, và mình nghĩ có thể ý Trà My là ngủ sâu đúng không ạ?
Tức là ngủ bất
Yeah,
giác không biết gì hết từ đêm tới sáng.
thì yeah, tức là mình ngủ như chết đó quý vị, ngủ ngủ sâu luôn đó. Thì quý vị thưa quý vị, không, cái ngủ sâu mình nói quý vị hồi nãy đó là cái, nếu mình nói ngủ sâu đó thì là cái deep sleep là cái giai đoạn 3 của cái phần mắt không cử động. Thì trong cái đoạn 3 đó là sự thật ra nó rất là relax, rất là thư giãn. Cơ thể mình đó là cái thời điểm gọi là tốt nhất có thể. Tại vì trong cái thời điểm mà ngủ sâu đó đó quý vị, đó là những cái thời điểm mình nhắc cho quý vị hồi nãy đó, là tế bào mình đang được tái tạo nè. Cái growth hormone là những cái hormone gọi là để mình
Trưởng.
tăng trưởng đang được điều tiết tốt nè. Đó, rồi những nhịp tim, là mạch máu mình cái gì cũng là hoàn hảo, là cái thời điểm tốt nhất có thể quý vị, là cái deep sleep đó đó, và những cái độc tố trong óc đang được điều tiết đẩy ra ngoài cơ thể. Nhưng mà để mà nói quý vị đó là trong cái thời điểm đó nó có thể xảy ra, đó gọi là cái night terror, tức là cái khủng bố của cái giấc ngủ. Đó là cái lúc mà nếu mà trong cái thời điểm đó, nếu mà cái não mình mà nó nửa tỉnh nửa ngủ có thể xảy ra quý vị. Đó là những cái lúc mà giai đoạn mà quý vị nghe là người ta nói trong giấc mơ, hay là có nhiều người ta đi bộ trong giấc mơ, thì đó là trong cái thời điểm giai đoạn 3 của cái thời điểm sâu nhất. Nhưng mà một phần cái não nó vô tình nó lại tỉnh dậy, một phần thì nó ngủ rất là sâu, cho nên nó có cái sự gọi là không có cái sự
Mộng
yên
du.
bình, mộng du đó quý vị. Cho nên quý vị thấy là tự nhiên có một người mắt thì cái nhìn như là một cái miếng kính, cái gọi là cái glassy, cái họ đi vòng vòng nhà, có thể họ lấy đồ ăn, có thể họ cắt cái bánh hay là lấy đi nước họ uống, họ không, hoàn toàn không biết gì hết, và đánh thức tỉnh thì họ cũng không được nữa, vì họ đang trong cái giai đoạn 3 của cái giấc ngủ. Đó là cái sâu nhất, đó là cái theta wave, mà lại vô tình một bộ phận khác trong cái não của họ lại đang tỉnh đó. Thì trong cái giai đoạn đó đó, có những cái gọi là cái night terror, là bắt đầu họ có những cái ác mộng mà khủng khiếp, mà họ hoàn toàn họ, rất là sợ, vì họ nửa tỉnh nửa ngủ đó.
Thành ra ngủ sâu hay không sâu thì gặp ác mộng là một cái chuyện khác, chứ không phải ngủ sâu là không gặp ác mộng, ngủ sâu vẫn có thể gặp ác mộng như thường.
Dạ vâng, còn lúc mà mình ngủ trong cái REM sleep, là cái mắt mình đang cử động đó, thì quý vị cũng có thể gặp những cái ác mộng, những cái chuyện nó rất là không có bình thường. Nhưng mà thường thường quý vị nhớ được hết đa số, tại vì nó là trong cái giai đoạn REM sleep, là mắt đang cử động, và quý vị tỉnh trong cái lúc đó một cái đó, là thường quý vị hay hay nhớ lắm.
Dạ, và cũng liên quan tới cái việc nhớ đó thì có nhiều người rất là muốn nhớ được giấc mơ khi ngủ, thì không biết có cái phương pháp nào khoa học giúp có thể nhớ được giấc mơ khi tỉnh dậy hay không? Vì có những người tiếc hùi hụi là vì đang mơ rất đẹp, đang mơ rất sảng khoái và rất hợp lòng hợp ý mà tự nhiên đứt đoạn rồi dậy không nhớ gì cả. Thành ra có cái phương pháp nào mà giống như là khoa học đã áp dụng và chứng minh là nói là nếu áp dụng phương pháp này thì chúng ta khi nằm mơ tỉnh dậy vẫn nhớ rõ mành mạch hay không, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, nó có nhưng mà nó vẫn chưa có được chứng minh rõ ràng quý vị. Mà cũng có một câu chuyện là gần đây nhất, có thể là cách đây khoảng một tuần trước quý vị, thì họ có thông báo một cái chuyện, là một cái anh này, anh ấy tuyên bố anh là nhà bác học và anh là những cái thí nghiệm. Thì anh ấy thấy đó là, thưa quý vị, trước hết nó có một cái loại giấc mơ nó gọi là lucid dream. Đó là một cái giấc mơ đó, là họ thấy là hình như, thì họ không có khẳng định được 100%, nhưng mà trong cái giới chuyên gia về về ngủ, về cái khoa về ngủ đó quý vị, thì vì họ không chứng minh được, nhưng mà đa số là cái lời khai. Nhưng mà họ thấy đó là trên thế giới này, họ bảo là cũng rất là đông số người, có thể nói là trên 50%, họ họ tuyên bố đó là khi họ ngủ và họ mơ, nhưng mà họ biết là họ đang mơ trong cái giấc mơ. Cho nên đó là nó gọi là lucid dream, mà họ không chứng minh cái điều này. Nhưng mà để những cái số người là họ
Cho
trong
biết,
cái mơ, cho
dạ
nên
hiểu
cái
rồi, nghe không rõ lắm, xin bác sĩ lặp lại vài câu cuối cho mình nghe không được.
tức là lucid dream á, nghĩa là họ biết họ đang mơ, tức là họ 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 ý thức được cái mơ của họ, là họ 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 có cái tỉnh, họ ý thức được cái mơ của họ, cho nên là họ đang mơ, họ biết họ đang mơ. Nên đó là một cái mà nhiều người họ nói là họ có cái khả năng đó. Cho nên là cái nhà bác học này họ đang họ thí nghiệm, đó là họ thấy là họ muốn cho quý vị biết là đây là một cái loại ngủ đặc biệt, là họ mơ trong cái giấc mơ. Thì đó là như vậy thưa quý vị. Thì có thể đó là cũng là một cái hay.
Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị có những thắc mắc chúng tôi sẽ giải đáp, và lúc này là câu hỏi của bạn Huy Phát liên quan tới chuyện bóng đè, một cái thường xuyên ai cũng gặp trong đời, thế nào cũng phải gặp mà ít nhất là một vài lần chứ có ai tránh khỏi. Bạn Huy Phát xin hỏi bác sĩ, tôi ngủ cứ hay bị bóng đè, lúc đó tôi biết hết nhưng mà không cử động được, cố gọi người nằm cạnh mà cũng không gọi được, xin hỏi lý giải giùm cái này là cái gì và có cách nào xử lý hay không? Bóng đèn.
Vâng, dạ vâng, thì thường thường thiên hạ khi nào nói chữ bóng đè, hay có nhiều người họ nói là ma đè đúng không ạ, là một cái gì đó nó đè vào cơ thể của mình thưa quý vị. Nhưng mà trong ngành y khoa đó quý vị, thì quý vị mình để mình chia ra cái hai hai loại ngủ nha, cái loại là một cái là REM sleep là mắt cử động, và một cái là mắt không cử động. Thì có một cái đặc biệt nếu mình chưa nói với quý vị đó là trong cái REM sleep đó, là mắt không cử động đó quý vị, thì cái cơ thể lúc đó là mình đang gọi là những cái giấc mơ mà nó rất là gọi là phi thường, các vị có thể đang đang bay trên trời, đang như là quả bóng hay là cái mây hay là cái gì nó lung tung hết quý vị. Thì trong cái lúc đó có thể quý vị đang bay nhảy đi, nhưng mà quý vị để ý thì quý vị không, người quý vị không có cử động, thì cái cơ thể quý vị đó một cái đặc biệt đó là khi trong cái REM sleep đó đó quý vị, là nó là trong cái trường hợp nó gọi là atonia, tức là bộ phận thần kinh của quý vị đó nó bị liệt đi, tức là đó là cái bảo vệ cho cơ thể của mình, đó là cái cấu tạo con người của mình. Nếu mà quý vị là mê là quý vị đang đang cắn trái táo hay gì đi, nhưng mà quý vị đâu có cắn thật đâu, nhưng mà nếu mà quý vị cắn thật, nhiều khi quý vị có thể cắn cái người bên cạnh quý vị không biết, quý vị tưởng cái người nằm bên cạnh quý vị là quả táo đi, quý vị cắn trúng thì cũng hơi phiền đúng không quý vị. Cho nên đó là khi mà hay là quý vị đang đang đấm đá đi, thì mà quý vị tỉnh dậy quý vị đấm đá người vợ chồng quý vị đánh nhau trong giấc ngủ thì cũng rất là tội nghiệp quý vị. Cho nên đó là khi mình nằm mơ, mình đang vận động, đang làm những cái chuyện phi thường, nhưng mà sự thật ra mình tất cả cơ thể quý vị thần kinh nó ngưng ngưng lại hết. Thì đó là cái đặc biệt mình muốn chia sẻ với quý vị, là cái sự khác biệt của cái mắt cử động và mắt không cử động khi mình giấc ngủ. Nên là cái lúc mà quý vị ngủ mà mắt mắt không cử động á, thì là cái giai đoạn 3, nếu quý vị nói là quý vị có thể đi bộ được trong giấc mơ, quý vị có thể quý vị nói chuyện được này nọ đó, thì cũng là trong cái phần phần mắt không cử động.
Còn cái việc mà như ngủ mà hay mơ thấy mình bay, hay mơ thấy mình bị rớt từ độ cao xuống thì cũng xin hỏi thêm.
Vâng, à quên, thì cái câu hỏi hồi nãy mình chưa trả lời cho quý vị là cái vụ và bị bóng đè đó. Như thế này, thì lúc mà quý vị mà đang ngủ, bắt đầu quý vị tỉnh dậy, thì trong cái lúc mà quý vị tỉnh dậy đó, thì cơ thể quý vị có thể cử động được là chuyện bình thường. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này đó là khi quý vị tỉnh dậy, nhưng mà cái bộ phận thần kinh quý vị đó, nó chưa có được tỉnh lại, tức là nó vẫn còn tê liệt mà quý vị đã tỉnh rồi. Thì cho nên á, là trong giữa cái giai đoạn mà tỉnh và ngủ, tức là cái não quý vị tỉnh nhưng mà cái cơ thể nó, cái bộ phận thần kinh nó chưa có tỉnh, nó vẫn nằm như là bị đơ ra, như mình nghĩ nếu mình đang chết thì quý vị không cử động gì hết, thì đó là cái đường hô hấp của quý vị nó bị đè xuống và quý vị không cử động được. Thì quý vị cảm thấy là giống như là bị ai đó ai đè cơ thể mình, là mình bị đè không cử động được chân, không cử động được tay, có người không có thể thở được, có cảm thấy bị ngộp, hay là những cái nước miếng nước bọt của mình nó bị đè vào cái đường hô hấp của mình mà không thở được, còn bị tắc thở luôn quý vị. Thì đó là hay là cái buồng ngực mình nó rất là nặng nề, cơ thể bị nó rất là nặng, đó là bị đè, là vì cái việc không cử động được cái bộ phận thần kinh của quý vị, mặc dù quý vị đã tỉnh và ý thức được. Đó là cái vấn đề của cái đó.
Cũng
Còn cái
liên
vụ
quan
mà trở
tới bóng
đi,
đèn thì có bạn Kim Anh nói rằng ngủ ban ngày ngắn thôi mà cũng bị bóng đèn.
vâng, thì ngủ lúc nào cũng có thể bị hết quý vị, tại vì bất cứ giấc ngủ nào cũng có những cái giai đoạn của nó, 1, 2, 3 và 4. Thì trong cái lúc mà quý vị ngủ thì bắt đầu là cơ thể quý vị nó phải thần kinh nó phải bị liệt đi, tức là atonia. Thì lúc mà quý vị tỉnh dậy mà cơ thể thần kinh chưa có tỉnh, thì đó là cái tình trạng mình cảm thấy mình bị đè.
Dạ, rồi trở lại với câu hỏi mà hay có người nói tôi cứ hãy ngủ là tôi có cảm giác tôi bay trong giấc ngủ, hoặc nhiều khi tôi ngủ tôi hay mơ thấy tôi bị rớt từ độ cao xuống, thì cũng xin giải thích vì sao nằm mơ hay thấy bay hoặc là nằm mơ hay thấy bị rớt.
Vâng, đó thì còn vấn đề mà nằm mơ thấy bị rớt hay là đang bay, hay quý vị thấy là ai ngủ đi người nó giật một cái họ tỉnh dậy quý vị, thì đó là lúc mà họ đang nằm mơ, họ đang bị rớt hay đang bị gì đó đó, thì cái cơ thể mình nó giật một cái là giống như là cho mình tỉnh dậy, để đó để mình có cái bảo vệ cho mình. Thưa quý vị, Thì cái trường hợp đó nó cũng nó có hai cái câu trả lời cho cái đó, nhưng mà cái trả lời câu thứ hai trước để quý vị, họ nghĩ là cái đó là một cái bảo vệ cho cơ thể của mình, cho cái gọi là lúc mà cái thời thời tiền sử mà lúc con người mới ra đời còn ngủ trên mấy cái cây cái cối với là khỉ đó quý vị. Họ nghĩ đó là khi ngày xưa lúc mình nằm ngủ kiểu như vậy đó, là thời tiền sử đó, thì có thể mình hay dễ bị rớt té ngã ra khỏi những cái cây hay là những cái chỗ ngủ không có được tốt. Thì đó là một cái bộ phận bảo vệ trong cơ thể của mình để mình không có bị té ngã, để mình tỉnh dậy được. Còn cái mà lý do số 1 quý vị là thường thường vì quý vị bắt đầu vô giấc ngủ đó mà quý vị hay có cái cảm giác là mình bị té, bị rớt đó, là tại vì cũng là cái lý do như mình nói quý vị hồi nãy đó, là cái lúc mình bắt đầu mình đi ngủ đó thì cái mình vô cái non-REM sleep đó quý vị, bắt đầu mình đánh vỗ vô giấc á, thì bắt đầu mình nằm mơ là mình bay đó, là tại vì quý vị nhớ là cái cơ thể bắt đầu nó thư giãn, nó relax, nhịp tim cũng xuống, mạch máu cũng áp huyết cũng hạ, người mình nó lạnh hơn chút xíu, thì người mình nó đang bắt đầu nó thư giãn. Thì lúc mà cái cơ thể nó thư giãn đó, thì họ đây là cái cách khoa học giải thích đó, là trong cái thư giãn đó, trong cái giấc ngủ của mình, thì chính cái bộ phận thư giãn đó là cái cảm giác mà nó đưa vào cái giấc mơ của mình, là mình đang 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 bay bổng, người nó nhẹ đi, nó nhẹ nhõm đi, mình đang bay. Và nếu mà cái vị mà cảm thấy mà mình đang rớt xuống á, là lúc đó là cái cơ thể mình nó đang gọi là relax, là thư giãn tối đa. Nhưng mà vì thư giãn tối đa mà cái não của mình, cái bộ phận thần kinh của mình nó chưa có sự kết hợp gọi là đúng lúc á, thì người quý vị để ý là người ta đang bắt đầu vô giấc ngủ, cái người ta lại giật người một cái, giật nảy người một cái, thì cái đó là một cái bộ phận bảo vệ để cơ thể mình, tại vì cái óc mình nó vẫn nghĩ là mình rớt thật, thì nó giật cho mình tỉnh để mình có cái sự bảo vệ cho cơ thể của mình. Nhưng mà cái lý do họ nghĩ là tại vì mình đó là cái thời điểm cơ thể đang thư giãn tối đa, thì trong cái thư giãn đó cơ bắp được thả lỏng hết, thì đó là những cái cảm giác mình đang đang bay bổng, đang đang có thể đang lơ lửng, và mình rớt xuống như thế nào đó, thưa quý vị.
Bác sĩ cũng giải thích về cái việc là tại sao cơ thể tôi thấy tôi ở độ cao cái rớt xuống cái giật mình tỉnh dậy đó, cái sự giật mình tỉnh dậy khi thấy bị rớt đó là một cái phản xạ tự nhiên, phản xạ tự vệ của cơ thể. Xin hỏi bác sĩ, câu hỏi này của một người bạn đang theo dõi là thường nằm mơ thấy báo trước những cái điều tương lai gần sắp xảy ra, thí dụ như là tức là sau này vài bữa cái chuyện đó nó xảy ra thật là mình nhớ lại là như mình có mơ có gặp đâu đó rồi đó. Thì cái đó nó có khoa học giải thích như thế nào về giác quan thứ sáu hay là về linh tính linh cảm hay là về thần kinh như thế nào mà có cái chuyện nằm mơ báo trước được những điều sắp xảy ra không bác sĩ?
Vâng, thì thưa quý vị, cái đó thì ngoài khả năng của mình mà không có trả lời được quý vị, nhưng mà chỉ có là Sigmund Freud, là mình nhắc quý vị hồi nãy, là các nhà về tâm lý học trước đây đó, thì họ chỉ có giải thích những cái quá khứ thôi, là tại vì những cái quá khứ và cái giấc mơ của mình là những cái cơ quan để giải quyết cái vấn đề của cuộc sống hàng ngày, hay là những cái unconscious, những cái vô thức, những cái ham muốn của mình chưa có giải quyết được, thì trong cái giấc mơ quý vị sẽ thấy những cái điều đó. Chứ còn không không có nói được về cái vấn đề của tương lai hay là những cái báo mộng, thưa quý vị, cái đó là về vấn đề tâm linh thì mình không có biết. Vâng, thưa quý vị.
Ngoài cái vấn đề tâm linh thì cũng có nhiều người mượn giấc mơ để làm những cái chuyện hên xui may rủi, như ở đây cũng có người nói đó, mơ nằm thấy con gì cái đánh đề con đó, tức là giấc mơ về khoa học là giải quyết những cái chuyện trong quá khứ, nhưng mà về tâm linh thì người ta còn nói trước là dự báo được tương lai, nhưng mà về những người mà hên xui may rủi đỏ đen thì họ còn nói giấc mơ họ giải quyết được cho cái vấn đề đỏ đen nữa. Thành ra có rất nhiều những cái giải thích của giấc mơ, nhưng mà về một cách khoa học mình đang nói về những chuyện trong cái thần kinh não bộ của mình, về những chuyện trong quá khứ, trong ám ảnh, trong cầu mong của mình mà nó tái hiện lại trong giấc mơ khi mình ngủ, chứ còn báo trước tương lai hoặc là báo trước đỏ đen thì cái nào không phải là khoa học cho nên mình không dám bàn tới.
Mà nói tới khoa học mà có cái này thì cũng cũng hay mình chia sẻ quý vị, tại vì có thể quý vị sẽ thắc mắc là tại sao, cũng là về vấn đề bay bổng đấy quý vị, trong cái giấc mơ có thể quý vị bay lên mặt trăng, bay lên cung trăng, hay là bay lên mây, hay là quý vị có thể bay nhảy, làm những cái chuyện nó rất là phi thường khác thường, đúng không quý vị? Hay là những cái màu ánh sáng, những cái gì đó mình thấy nó rất là đẹp, và nó không thể xảy ra trong cuộc sống bình thường được quý vị. Đó là những cái giấc mơ đó, là họ cũng giải thích là tại sao nó, quý vị thắc mắc, là tại vì khi mà họ họ tìm hiểu về cái bộ não của mình đó quý vị, Thì họ thấy đó là lúc mà mình ngủ, nhất là trong cái giai đoạn 4 gọi là cái REM sleep, là mắt đã cử động đó, thì họ thấy đó là cái bộ phận não ở đằng trước đầu mình, nó gọi là prefrontal cortex. Cái bộ phận não mà đằng trước cái đầu của quý vị đó, mà quý vị hay nhìn cái hình của cái não là cái phần trước á, thì cái phần đó đó là cái phần về logic, để quý vị có thể gọi là ý thức và tính toán được, và làm cho mọi chuyện nó gọi là nó có cái sự
Suy
rõ
luận
ràng,
lý lẽ.
lý lẽ, nó không, nó rất là rõ ràng. Thể hiện mình cho quý vị một cái ví dụ là mình có một người bệnh nhân, ông này ông ấy bị đụng xe. Vì ông bị đụng xe, ông bị đập đập cái nguyên cái phần đầu vô cái vô lăng, và ông bị hư bộ não đằng trước cái đầu của ông á. Thì lúc mình đang chăm sóc cho ông trong phòng chăm sóc đặc biệt trong ICU, thì vì cái bộ não đó đó là cái phần phân tích lý lẽ như là Trần My vừa nói đó, cái logic á, họ không có kiềm chế được. Cho nên khi chuyện nó xảy ra đó, họ sẽ nói những cái điều mà họ không có giữ lại. Và khi là họ có cái chuyện gì mà họ thường thường họ thì họ muốn giấu, họ không muốn nói, nhưng mà lúc đó họ nói toẹt rồi, tức là họ không không có thể cách nào họ giữ lại được hết, vì nó mất đi cái logic và cái lý lẽ đó. Thì đó là ngoài đời thật, mà trong giấc mơ nó cũng xảy ra quý vị, là khi mà quý vị ngủ đó thì cái bộ phận não của đằng trước của quý vị họ thấy rõ ràng á, là nó không có hoạt động được nhiều nữa, gần gần như nó được tắt đi. Thì khi nó tắt đi như vậy đó, là khi mà quý vị nằm mơ đó, không có cái gì nó có một cái lý lẽ rõ ràng hết, nó mọi chuyện nó đều là vô lý. Tại vì quý vị mình biết là mình đâu có bay được đâu, nhưng mà trong cái giấc mơ mình lại bay được, hay là những cái ánh sáng, hay là quý vị có thể trong một cái bong bóng.
Trời mới bị mất đường dây âm thanh của bác sĩ lúc này vài giây. Xin bác sĩ vui lòng cho Trời mới nghe lại vì không nghe được âm thanh lúc này. Hoặc là trong lúc đang trò chuyện như vậy thì có ai gọi vào cái phone của bác sĩ đó, cho nên khiến là bị cái đường âm thanh nó bị tắc nghẽn. Xin quý vị vui lòng chờ một chút xíu để bác sĩ điều chỉnh. Bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ
Ok.
California lúc này.
Vâng.
Dạ, đang trở
Ơi
lại,
quý vị.
mời bác sĩ.
Đã. Đó, thì thưa quý vị, đó là những cái lý do mà mình bị vô lý những cái đó.
Vì đoạn cuối cho mình không nghe được, xin bác sĩ lặp lại, tức là áp dụng cái từ cái ví dụ bác sĩ
Cái
nói
vấn
về
đề.
ông bệnh nhân nha.
Đã.
Xin
Nhưng bây
lỗi.
giờ không nghe được cái gì. Không có
Dạ
nghe
bây
được
giờ
cái gì nữa rồi, không biết
dạ
tại
nghe lại
sao.
được rồi. Dạ xin hỏi, dạ xin hỏi lại là hồi nãy bác sĩ nói cái phần cuối á không có âm thanh, xin cho mình xin nghe lại là cái ví dụ của ông bệnh nhân mà bác sĩ đưa ra để giải thích cái logic trong giấc mơ đó, thì xin bác sĩ tiếp lời.
Dạ vâng. Đây. Không biết có nghe được hay không?
Dạ,
Bây giờ
được.
Trần My có
Dạ,
nghe
được.
được, ok. Thì cái vấn đề là logic là ông bị cái tai nạn bởi đập đầu vào cái vô lăng, thì ông bị hư cái bộ phận não ở phần đầu đằng trước. Mà cái bộ phận não đó đó là cái bộ phận logic của loài người. Khi mà bộ phận đó mà nó bị hư đó, là mình sẽ làm những cái chuyện vô lý, mà không không có giữ lại, không có giữ lời được. Mình thấy sao mình sẽ nói vậy. Và đó là cái một cái chuyện nó xảy ra trong giấc mơ. Khi mà mình ngủ đó, họ họ tìm hiểu cái não của quý vị đó, họ thấy là cái bộ phận của cái phần đằng trước cái não mình nó không có làm việc. Vì nó không có làm việc, tức là quý vị trong giấc mơ sẽ không bao giờ quý vị có cái logic, không bao giờ có cái sự phân tích rõ ràng. Cho nên đó là quý vị sẽ làm những cái chuyện phi thường được trong những cái giấc mơ. Đó là tại sao mà giấc mơ mình nó hão huyền, nó nhiều cái chuyện nó rất là vô lý, nhưng mà chỉ có trong giấc mơ nó xảy ra thôi, thưa quý vị.
Đó là giải thích cái tính phi thường của những điều mình làm được trong giấc mơ mà trong đời sống thực tế không làm được. Dạ,
Dạ
cũng
vâng.
dạ xin hỏi bác sĩ, có nhiều người mơ hay mớ, có nghĩa là nói chuyện trong lúc mơ, người ta kêu là nằm mớ nói mớ đó. Dạ thì xin hỏi bác sĩ tại sao ngủ mà hay nói chuyện? Đó là bệnh gì? Có trục
Vâng.
trặc vấn đề gì về tinh thần tâm lý? Dạ.
Dạ vâng. Cái đó thật ra cũng không có sao, không có gì nguy hiểm với sức khỏe quý vị. Nhưng mà đó, hồi nãy mình có nhắc quý vị là vấn đề là khi quý vị ngủ thì bộ phận cơ của mình nó tê liệt, chân tay tất cả mọi nơi. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái nơi đặc biệt đó, là nó không có tê liệt đó, là cái dây thanh quản của mình. Lạ một cái là cái dây thanh quản không có tê liệt. Cho nên đó là lý do tại sao mà quý vị ngủ mà quý vị có thể nói được. Đa số trong cái giai đoạn mà mắt không cử động đó, nó có xảy ra nhiều hơn. Cùng với cái giai đoạn mà quý vị thấy là người bệnh nhân mà đi mộng du đó cũng vậy, họ cũng nói được, nhưng mà đa số những cái nói đó họ hoàn toàn không nhớ gì hết và cũng không có ý nghĩa gì. Và trong lúc mà quý vị ngủ mà mắt cử động cũng có thể nói được, À, và những cái lời nói trong cái giấc ngủ của cái lúc mắt cử động á thì nó sẽ phản ánh cái giấc mơ họ đang thấy trong cái lúc đó, nó sẽ cái câu chuyện nó liên quan tới cái đó, nhưng mà cũng không có gì là vấn đề hết thưa quý vị.
À, xin hỏi bác sĩ câu hỏi của Kim Anh, có cách nào chữa bóng đè không bác sĩ? Về khoa học có thuốc men gì hay là có cách xử trí nào để tránh chuyện bóng đè? Vì khủng khiếp lắm, mỗi lần bóng đè rất là sợ, ngủ dậy là ám ảnh cả ngày luôn đó.
Vâng, thưa quý vị, thì như mình nói quý vị hồi nãy đó là bóng đè là cái vấn đề thứ nhất, là lúc mà mình tỉnh và lúc mà mình tỉnh và cái bộ phận thần kinh nó chưa có tỉnh theo đúng lúc của nó, thì nó có trong cái đó nó có nhiều những cái phương pháp chữa khác nhau, nhưng mà đa số cái đó lại liên quan tới cái gọi là những cái therapy của những người bác sĩ chuyên môn về giấc ngủ, về bác sĩ về ngành chuyên môn như là tai mũi họng cũng có, bác sĩ về tim cũng có, bác sĩ về thần kinh cũng có, nhưng mà bác sĩ về ngủ cũng có đó quý vị. Trong cái dòng của bác sĩ về ngủ thì họ có những cái phương pháp chữa của họ tùy theo chính xác trong những cái bệnh như thế nào, thì mình nghĩ là cái đó là mình không có trả lời được, nhưng mà mình nghĩ là quý vị mình biết là có, và mình nên gặp bác sĩ chuyên khoa về ngủ, họ sẽ giải đáp cho quý vị tốt hơn.
Thưa bác sĩ, có người thắc mắc ở đây là Chi Vân ở bên YouTube nói rằng là ngủ nhưng mà rất hiếm nhớ về giấc mơ. Việc hiếm nhớ về giấc mơ có thể hiện điều gì hay không? Hay có vấn đề gì sức khỏe hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị, là không ạ. À, tại vì thứ nhất là mình nói quý vị là khi mình ngủ, cái giai đoạn mắt cử động và mắt không cử động quý vị, khi mắt mà cử động á, thì quý vị sẽ nhớ, tại vì đó là giúp quý vị những cái giấc mơ mà nó active nhất, nó có hình nhiều activity, nó nhiều cái hoạt động nhất thưa quý vị, để quý vị hay nhớ, và nó là trong cái giai đoạn 4 của giấc ngủ của mình. Còn nếu mà quý vị trong cái giấc ngủ rất là sâu, hay là giai đoạn 2 hoặc 3 của cái phần mà mắt không cử động á, thì đa số quý vị không nhớ được, tại vì cái loại ký ức của nó rất là sâu và nó không có sự kết nối, và đồng thời quý vị nhớ là nó vì nó không có logic, là cái bộ phận não đằng trước vị có quý vị nó không làm việc á, cho nên nó không có cái sự kết nối, nên quý vị thường thường không nhớ được, nó rất là khó nhớ. Và quý vị mà muốn muốn nhớ giấc ngủ, nó là một cái có thể quý vị tập được, là một cái thói quen, giống như là tôi bảo ok trước khi tôi đi ngủ tôi phải cố nhớ cái giấc mơ nhận là thế nào, thì sáng hôm sau quý vị có một cái máy thu âm, máy thu băng, hay là quý vị viết xuống liền những cái gì mình mơ thấy, thì đôi khi có thể là một cái thói quen quý vị có thể tập được. Thì mình biết có một số người họ họ dùng cái phương pháp đó để họ ghi nhớ lại cái giấc mơ của họ, và cái lý do họ ghi nhớ thì mình đó là việc cái cá nhân thưa quý vị.
À, chắc chắn là ghi nhớ nhật ký hàng ngày giấc mơ thì cũng là một điều thú vị, để mà sau này quý vị có cái dịp coi lại thì cũng thấy là trong đời mình đã trải qua những giấc mơ thú vị hay là những giấc mơ khủng khiếp như thế nào.
Dạ vâng.
Kim Chi Phạm xin hỏi bác sĩ, khi ngủ giấc mơ diễn ra trong đầu như là một bộ phim, hết cảnh này tới cảnh khác, hết chuyện này tới chuyện khác, có khi ban ngày nhắm mắt ngủ thì cũng bị như vậy luôn. Xin bác sĩ giải thích tại sao mơ mà lớp lan như phim ảnh như vậy.
Vâng, thì nếu mà như phim ảnh ấy, quý vị, thì tiếng Anh họ hay dùng cái từ gọi là vivid dream, thì chắc chắn là cái giấc mơ này của cái vị này là trong cái giai đoạn 4, tức là trong cái REM sleep, vì nó rất là rõ ràng như là một cái bộ phim thưa quý vị. Tuy nhiên là bộ phim nó là những cái bộ phim không có logic, nhưng mà nó sẽ là những cái bộ phim cho quý vị nhớ thấy. Còn ý nghĩa của những cái giấc mơ đó thì mình đã nói quý vị rồi, là đôi khi giải thích theo nhiều cách khác nhau, người thì giải thích theo vấn đề tâm linh, người thì giải thích theo về bệnh tâm lý, nhưng mà còn về về y khoa thì họ giải thích theo là cái sức khỏe của quý vị, vì và sức khỏe của cái tâm lý ban ngày, những cái chuyện xảy ra thì trong lúc mình ngủ thì đang được giải quyết bằng một cái cách cái óc mình họ nghĩ, vì họ không biết 100% mà họ chẩn đoán là đây là những cái giấc mơ quý vị có để mà giải quyết được những cái vấn đề của trong ban ngày, để mà cho cái tại vì khi quý vị ngủ quý vị nhớ là mình nói có ba ba bộ phận làm việc, hai bộ phận làm việc, một bộ phận không làm việc. Bộ phận của cái não quý vị đằng trước ấy là prefrontal cortex, không có logic là nó đóng lại, còn cái phần gọi là hippocampus là để tạo trí nhớ đó, thì nó sáng nó sáng lên, và cái phần amygdala là cái phần mà về emotion, tức là cảm xúc, nó cũng sáng lên. Thì đó là họ nghĩ là vì ba cái đó, yếu tố đó đó, thì là đó là mình đang tạo những cái trí nhớ mới, mình đang giải quyết những cái tâm trạng của ban ngày của mình. Đó là cái suy nghĩ nó là như vậy.
Tức là bộ phận logic đóng lại, bộ phận trí nhớ mở ra, và bộ
Dạ.
phận
Emotion
cảm xúc, cảm xúc
cảm
và
xúc
trí
mở
nhớ
ra.
hoạt động mà logic đóng lại, cho nên giấc mơ nó kỳ diệu, nó lạ thường. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin hỏi bác sĩ cũng một câu hỏi của vị đang theo dõi. Tôi có cảm giác khi ngủ tôi mơ về quá khứ của như 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 là thời gian trước đây vậy đó. Vậy có phải bị mắc bệnh gì hay không bác sĩ? Tôi đi kiểm tra sức khỏe thì thấy bình thường, kết quả không có gì.
Dạ vâng, thì đó, thưa quý vị, thì đó là mình cũng nhắc qua là cái là mơ thấy quá khứ hay là bất cứ một cái đề tài nào đó, thưa quý vị. Nhưng mà đó là những cái giải đáp của những cái tâm tâm trạng của mình, theo anh nghĩ là như vậy thôi, thưa quý vị.
Hiện bây giờ trên YouTube quý vị cũng thấy chúng tôi có một cái cuộc khảo sát nhỏ mini game ha, là bạn có hay nhớ giấc mơ của mình hay không, có hay không thì quý vị bấm vô đây để xem cuối chương trình mình tổng kết lại là bao nhiêu người, cái tỷ lệ phần trăm là nhớ được giấc mơ và bao nhiêu là không ha. Dạ, tiếp tục câu hỏi tiếp theo của bạn Lộc Võ. À xin lỗi, bạn Vân Nguyễn trước là chín cứ 10 đêm thì cứ 9 đêm là ngủ có mơ, mà mơ vừa giật mình dậy là nhớ liền, sau đó buổi sáng không nhớ được gì, tới buổi chiều lại có thể nhớ có thể không, thì sức khỏe có bình thường không bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, đa số là vẫn bình thường quý vị. Có một cái vị hỏi về vấn đề về vấn đề cái giấc mơ của mình sao mình nhớ được, đó quý vị. Có một cái phương pháp nữa đó là có nhiều người ta làm á, là người ta thì có nhiều người ta muốn nhớ cái giấc mơ của họ, thưa quý vị. Như mình nói là lý do cá nhân, thưa quý vị. Nhưng mà một cái cách đó là khi họ ngủ và nửa đêm á, họ để một cái đồng hồ để cho họ tỉnh dậy. Vì hiện tại tỉnh, mà đồng hồ không phải đồng hồ nó quá ồn hay là nó giật mình cho họ sợ. Nếu mà giật mình mà mình sợ đó thì mình tỉnh nhanh quá đó, mình cũng không nhớ được cái giấc mơ đó. Thì một cái đồng hồ báo động nó nhẹ nhẹ thôi để họ tỉnh dậy thì họ sẽ nhớ được liền, và họ họ sẽ viết xuống, họ đi ngủ tiếp. Đó là cũng là một cái phương pháp, mình chưa chắc là tốt cho sức khỏe. Mình nghĩ là không nên làm như vậy, nhưng mà đó là tùy theo quý vị thôi. Còn có một số người họ đề nghị là một cái phương pháp khác, họ đề nghị là khi mình ngủ dậy buổi sáng á, mình cũng để đồng hồ báo động, nhưng mà đừng có để đồng hồ báo động nó giật mình, cho mình giật bắn người dậy. Cái đó nó quý vị sẽ không nhớ được cái giấc mơ của quý vị, nó rất là khó khăn. Cho nên để nó kêu nhẹ nhẹ một hai lần để quý vị thức dậy từ từ, vỗ giấc cho nó tỉnh tỉnh lại đó, thì quý vị sẽ nhớ được cái giấc mơ mình tốt hơn.
Đó là những phương pháp nhớ giấc mơ. Còn cái việc mà cái người mà cứ ngủ 9 phần 10 là cứ mơ mà mơ thường giật mình dậy nhớ liền, sau đó quên tối lại nhớ lại, thì có bắt đầu bình thường chứ không có vấn đề gì phải không? Dạ.
Vẫn bình thường thôi quý vị.
Dạ. À, xin hỏi nếu mình mơ mà mình sợ có ảnh hưởng gì tới tim mạch hay không? Giấc mơ mà làm cho sợ trong mơ đó có ảnh hưởng tim mạch không?
Vâng, thì thưa quý vị, thường thường là có rồi quý vị. Tại vì nếu mà quý vị mà là mơ thấy ác mộng hay là những cái trong cái REM sleep, thì quý vị thấy là quý vị có thể sẽ đổ mồ hôi. Quý vị có thể nhịp tim đánh nhanh, quý vị sẽ có sự thay đổi trong cái bộ phận cơ thể. Thì nếu mà quý vị mà chẳng may có bệnh nền thì nó sẽ có cái phần tác động và ảnh hưởng. Còn về vấn đề mộng du thì họ cũng nói là cũng có ảnh hưởng nguy hiểm, tại vì đôi khi quý vị có thể đi vấp té ngã, hoặc là mình dùng lái xe, trèo thang, hoặc là dùng những cái dụng cụ mà có thể dao kéo, có thể cũng nguy hiểm cho cái người đó, thưa quý vị.
Dạ. Bên Facebook có bạn hỏi hay nói mớ lúc 4-5 giờ sáng, cứ 4-5 giờ sáng là nói mớ, xin hỏi bác sĩ có sao không ạ? À?
Và thì nói mớ là mình đã nói hồi nãy thưa quý vị, đó là cái nói mớ là lúc mình ngủ thì cái dây thanh quản mình nó vẫn có thể hoạt động được quý vị, và đa số những cái nói mớ đó nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe, họ đã thấy không có vấn đề gì.
Dạ, không có sao về sức khỏe, nhưng mà nếu quý vị nói mớ mà ảnh hưởng tới người nằm kế bên thì coi chừng có vấn đề. Cái đó là có căng luôn chứ không phải có sao. Dạ. À, xin hỏi bác sĩ, nếu mình khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bị giật mình, tức là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì giật bắn cái người, hai cái chân bắn lên, là hiện tượng bệnh lý gì thưa bác sĩ?
Thì nếu mình chia sẻ với quý vị, nó không phải là bệnh quý vị, nhưng mà khi quý vị bắt đầu vô giấc ngủ đó thì là cái cơ thể mình nó bắt đầu nó đang thư giãn, tất cả cơ bắp, mạch máu, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể nó đang gọi là đi xuống. Thì trong cái tình trạng đi xuống đó đó thì bắt đầu mình sẽ có những cái cảm giác giống là mình đang có thể bay bổng, hoặc là té ngã, hoặc là đang rớt một cái nơi nào. Thì trong cái lúc đó thì cái phản xạ bình thường của cơ thể để mà có sự bảo vệ đó, thì người nó giật một cái, đa số để cho mình tỉnh, để mình có cái sự bảo vệ. Đó, khi mình té, mình ngã thật bên ngoài mình không có biết được, nên giữa cái giấc ngủ và cái sự thật, cái não mình không có phân biệt được. Thì đó là trong cái thời điểm. mà quý vị thấy là quý vị có thể bị giật người, giật chân, giật tay, hay là té ngã, hay là nằm mơ mình đang rơi té xuống từ trên cao đi rơi xuống.
Dạ. À, xin hỏi bác sĩ, ví dụ nói những bí mật có phải như bác sĩ mới giải thích là do phần logic của não trong lúc mơ mà nói ra những điều bí mật như bác sĩ mới giải thích, có phải là do phần logic của não tạm thời không hoạt động hay không?
À, thưa quý vị, à, vì khi mình ngủ đó, mình tức là cái phần logic nó sẽ bị cắt đi, thì những cái giấc mơ nó phi thường thưa quý vị. Nhưng mà còn nói về bí mật thì thường thường những cái gì mà mình nói trong cái giấc mơ đó nó lại không có ý nghĩa quý vị, nó là cái âm thanh nó không có bình thường, hay là nói một hai câu, mà những cái câu đó là trong của cái giấc mơ phi thường đó, nên là chưa chắc là cái gì mình nói là một cái bí mật gì hết quý vị, thì nó chỉ là những cái giấc mơ họ nói thôi quý vị, và đa số họ nói là những cái lời nói không có ý nghĩa trong cái giấc mơ.
Có người có một cái bình luận rằng giấc mơ là điều ảo tưởng không có thực tế, là hoang tưởng thôi, không nên quá chú ý vào. Giới khoa học có nhận định như thế nào? Có nên
Vâng
chú ý vào giấc
thì
mơ?
thật sự ra thì là đó là những cái theo thì mình nói cái việc hồi nãy đó là cái chú ý hay không là tùy của quý vị thôi, tại vì nó không có cái định nghĩa của cái giấc mơ thì họ vẫn chưa biết là tại sao những cái giấc mơ như thế nào như thế nào, nhưng họ chỉ có biết là những cái giấc mơ là thường thường nó là những cái giải giải quyết trong cái tiềm thức của mình trong lúc mình đang ngủ để những cái chuyện xảy ra của ban ngày mà thôi quý vị, và qua một cái cách phi thường, cho nên quý vị ngày hôm nay khoa học không có giải thích được thưa quý vị, cho nên nó lại có thể là một cái thú vị thôi thưa quý vị.
Mơ nằm ác mộng hay gặp ma quỷ, cái ác mộng như chuyện khủng khiếp không nói rồi, nhưng mà ác mộng hay gặp ma quỷ thì cái đó khoa học có giải thích gì không?
Thì họ nghĩ là đó là những cái stress và những cái căng thẳng của ban ngày, hay là những cái trauma, những cái sự gọi là khủng bố quý vị đã trải qua hiện tại hoặc là của quá khứ. Thì cái quá khứ thì gọi là post traumatic, có nghĩa là có thể chuyện của mấy chục năm trước quý vị thấy một cái chuyện gì, hay là đã trải nghiệm một cái gì rất là xấu xa, hay là quý vị thấy một cái chuyện gì mà khủng khiếp nguy hiểm, thì nhưng mà nó vẫn có thể là trở lại trong cái giấc mơ của mình thưa quý vị.
À, như vậy thì có người thắc mắc làm sao tránh được những giấc mơ thay bị rớt từ trên cao xuống đó. Thì có những cái cách nào để tránh được mơ những cái trạng thái đó không bác sĩ?
Vâng, thì đa số là cái sức khỏe bình thường của mình nếu mà được tốt đó quý vị, ví dụ như là tập thể thao, không ăn uống trễ, cơ bắp mình nó được tốt, mạch máu được tốt, cái vị exercise đều đặn, mình tránh thuốc lá, uống bia, uống rượu, là những rất là những cái căn bản thôi quý vị, cho sức khỏe nó được ổn định, và ngủ trong những cái môi trường tốt, mát mẻ, không có nóng nực chật chội, mình giải quyết những cái stress của ban ngày, đừng có để cho giấc mơ mình nó giải quyết stress của mình quý vị. Cái vị
Như vậy thì mới có được giấc ngủ an lành. À, còn nếu không thì trong giấc mơ mình giải quyết cái căng thẳng thì dĩ nhiên là sẽ mơ dữ, sẽ mơ ra té lên té xuống, hoặc bị ma đuổi, rượt đuổi, hay là bị ngọc thở bóng đèn vân. Đó là những cái stress mà giấc mơ đang giải quyết giùm mình, vì ban ngày thực sự trong đời sống hàng ngày mình giải quyết không được. Dạ, xin hỏi bác sĩ, mình có kiểm soát hay thay đổi được giấc mơ của mình không? Hiện bây giờ trong mới mất đường. Dạ, xin
là được rồi, sao quý vị nha.
Dạ, câu hỏi vừa rồi là có thay đổi hay kiểm soát được giấc mơ của mình không, bác sĩ?
Vâng. Mình không nghe được, xin lỗi Chami.
Dạ, xin lặp lại câu hỏi là mình có thể kiểm soát hay thay đổi được giấc mơ hay không? Dường như cái đường truyền của bác sĩ đang bị vấn đề. Trời mi có thể nghe được bác sĩ rất là rõ mà bác sĩ không biết được. Dạ.
Mình xin lỗi nha, vì chắc là vì cái chắc là cái giờ này nhiều người gọi vô nên điện thoại nó bị có vấn đề thôi quý vị.
Dạ, bây giờ bác sĩ nghe rõ rồi, cho mình xin phép đọc lại lần nữa. Mình có thể kiểm soát hay điều chỉnh giấc mơ của mình được không?
Mình nghĩ là cái kiểm soát giấc mơ của mình thì kiểm soát tức là mình điều chỉnh cái giấc mơ của mình thôi quý vị. Tức là mình muốn mơ cái gì á hả, hay sao?
Dạ, dạ,
Vâng,
dạ.
thì cái đó là một cái mà nãy mình nói chắc cũng chỉ được rõ lắm cho quý vị, tại vì cái đó là một cái gọi là cái lucid dream đó quý vị, lucid LUCID. Cái đó là mình nói là một số nhà bác học họ đang cũng là đang đang điều tra, nhưng mà họ đang đang tìm hiểu quý vị, mà chưa có giải quyết được, tại vì những cái đó là những cái giấc mơ mà họ họ mơ được cái gì họ muốn mơ, và họ họ tỉnh trong cái giấc mơ của họ. Tức là họ biết họ đang mơ và họ có thể chỉ định những cái gì họ mơ thấy, quý vị. Nhưng mà cái đó thì nó vẫn là mơ hồ. Nhưng mà họ thấy là năm khoảng 50% những quý vị mà trên thế giới này họ họ đã tuyên bố là họ có cái khả năng đó. Nhưng mà nhà khoa học chưa có chứng minh được, quý vị. Nhưng mà mình vẫn tin những cái lời khai và cái trải nghiệm của một số người bệnh nhân như vậy. Nhưng mà có một số người họ tuyên bố là có thể họ mơ được cái điều họ muốn mơ để giải quyết cái vấn đề cá nhân của
Trà My không nằm trong số đó.
họ.
Mơ ngoài tầm kiểm soát không à? Dạ. À, xin hỏi bác sĩ, khi mình đang mơ đó là cơ thể mình hoàn toàn bị tê liệt đúng hay sao?
Vâng, hoàn toàn chân tay này nó là về cái gì muscle cơ bắp thưa quý vị. Ngoài ra cái thanh quản của mình thì là nó tê liệt, tất nhiên là còn những cái bộ phận mà nội bộ thì vẫn là việc bình thường thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn quý vị đang theo dõi ở đây. Có người nói chương trình giải đáp rất là bổ ích. Cảm ơn bác sĩ Khanh rất nhiều. Trà My xin chuyển tới những lời cảm ơn của quý vị đang theo dõi khắp nơi tới bác sĩ. Xin hỏi, cho em hỏi đang ngủ ngon thì miệng lúc nói như hốt hoảng là sao vậy bác sĩ?
Đang ngủ ngon mà nói như hốt hoảng quý vị, thì có thể đó là cái giấc mơ của quý vị thôi. Còn nếu mà người bên ngoài mà nghe nghe cái người này mà đang nói đó thì khi không hiểu họ nói cái gì hết quý vị, vì có thể là những cái âm thanh mà không có ý nghĩa.
Dạ, mà cái lúc đó là trạng thái tinh thần như thế nào mà nói như hốt hoảng, chắc là lúc đó đang
Đang đang mơ cái chuyện hốt hoảng. Nhưng mà sự thật ra thì người bên ngoài thì sẽ nghe những cái tiếng nói là những cái tiếng u ớ gì đó thôi.
dạ, rồi có vấn đề gì không với những cái tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần?
Là
Thường xuyên.
mình nghĩ là không có, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà quý vị mà hay nằm mê thấy ác mộng hay là những cái chuyện không có tốt, quý vị vẫn nên kiểm tra cái sức khỏe hơi thở của mình, coi về bệnh về áp huyết, hơi thở là sleep apnea, hoặc là những cái vấn đề tâm trạng stress, là anxiety của ban ngày thưa quý vị.
Trong cái phần mà khảo sát sơ bộ ở đây của Đài Loan, trong lúc quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng tôi cũng có cuộc khảo sát, có 214 cái phiếu bỏ vô. Bạn có nhớ giấc mơ của mình không? Thì cái trong số 214 người này, 76% nói là có nhớ và 24% là không có nhớ. Như vậy là đa số là có nhớ được giấc mơ.
Hay quá thưa quý vị.
Và nằm mơ nhớ được hay không nhớ được có lợi ích gì không, hoặc là có tác dụng gì không bác sĩ?
Dạ vâng, mình nghĩ là không có quý vị, tại vì đó là cái bộ phận ban đêm mình ngủ và cái não mình tự nó giải quyết vấn đề cho cái việc ban ngày của mình thưa quý vị. Đó là điều tốt thôi.
Dạ, chứ không phải là mơ mà nhớ được thì trí não tốt, minh mẫn hay là độ nhớ tốt hơn.
Dạ vâng, không có thưa quý vị.
Lúc này quý vị đang theo dõi chương trình mà ở Việt Nam đó là cũng đã gần sắp đi ngủ rồi, tại là 11 giờ 54 phút gần 12 giờ khuya ở Việt Nam. Thì trước khi giã từ quý vị để chúc quý vị ngon giấc thì cũng xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên giúp ngủ ngon và giúp mơ đẹp.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngủ ngon và mơ đẹp thì quý vị nhớ là một môi trường mát mẻ, quý vị đừng ăn khuya, sống lành mạnh, thì quý vị sẽ có một giấc ngủ rất là ngon. Và ban ngày, nếu mà có những cái chuyện căng thẳng thế này, cái chuyện khó khăn quý vị phải phải gọi là đối phó, thì quý vị tìm những cái cách giải giải quyết cho nó được tốt đẹp hơn, và đừng có phải sống trong cái môi trường gọi là khó khăn đó.
Lúc này có bạn Vân Nguyễn xin hỏi đó, như vậy thì lúc mình mơ đó tất cả đều tê liệt tạm thời trừ cái dây thanh quản với con mắt chuyển động, là tất cả đều tê liệt tạm thời hết đúng hay sai?
Vâng, nhưng mà quý vị nhớ là bộ phận nội bộ vẫn làm việc quý vị nha, tim gan phổi vẫn làm việc hết quý vị, chỉ là cơ bắp thôi, tại vì đó là cái sự bảo vệ cho cơ thể quý vị. Thì nếu không mà quý vị mà mơ thấy đang đấm đá thì quý vị sẽ đấm đá người bên cạnh luôn thì làm sao. Nên đó là cái sự bảo vệ cho cơ thể mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Lúc này Trà My đã giải đáp hết những câu hỏi của quý vị để trên Facebook và YouTube cho bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rồi. Quý vị nào có thắc mắc nào thêm nữa thì trong lúc chúng ta sắp sửa kết thúc chương trình, quý vị bỏ ngay vào đây thì cũng sẽ được giải đáp trước khi rời chương trình nhé. Chương trình Y học tối thứ tư hàng tuần, từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị có thể đón theo dõi trên Facebook của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Trong lúc Trà My đang kết thúc chương trình thì bạn Vân Bích luôn luôn mơ đi trong rừng bị lạc hay bị lơ lửng rớt bay lơ lửng trên bầu trời hay bị ai đó rượt đuổi, có phải tôi đang bị bế tắc trong cuộc sống hay không?
Vâng, thưa quý vị, mình nghe cái câu giấc mơ như vậy là chắc cũng có thể đoán là như vậy thưa quý vị. Vâng.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã thức tới giờ phút này để theo dõi chương trình. Vẫn còn cái số lượng theo dõi đông đảo ở đây bên Facebook mà Trâm đi thấy quý vị không rời bỏ cái chương trình. Dù là đã quá khuya ở Việt Nam thì rất mong quý khán thính giả đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn quý vị ủng hộ và nếu quý vị thấy hữu ích xin để nút like hoặc nút share hoặc đăng ký để chúng tôi có dịp lan tỏa những ý kiến thức y học bổ ích tối thứ tư hàng tuần đến nhiều người xem nữa ở khắp nơi trên thế giới. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện với sự cộng tác giúp đỡ rất tận tình của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở bang California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì thưa bác sĩ, những chương trình trước lúc nào cũng có người hỏi thăm cách liên lạc với bác sĩ thì cũng xin bác sĩ cho Trà My được hỏi thăm cách nào quý khán thính giả có thể liên lạc bác sĩ tốt nhất.
Vâng, thưa quý vị, thì quý vị có thể mình có phòng mạch ở đây là ở California, ở quận Cam, thành phố Golden Grove, thưa quý vị. Thì nếu quý vị cần liên lạc với văn phòng thì số văn phòng là 714 467 4330. Còn nếu không thì quý vị có thể lên trên YouTube Bác sĩ Bảo Khanh USA, thì quý vị cũng có thể kết nối qua cái trang mạng đó, thưa quý vị. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Kênh YouTube của bác sĩ hiện trên màn hình nếu quý vị có ghi lại để sau này có thể qua cái trang YouTube đó liên lạc riêng với bác sĩ để được hỏi đáp tư vấn những cái câu hỏi mà không tiện nêu lên trên nơi công cộng ở đây thì cũng là một cách để quý vị có thể tìm cách liên lạc với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh đã dành những thông tin rất thú vị giúp chúng tôi giải mã những cái điều kỳ bí của giấc mơ, mình hiểu một cách khoa học tại sao mình mơ, mơ dữ mơ hiền và cái cách kiểm soát được cái việc mà mơ của mình như thế nào để có thể giúp ích một phần nào trong cuộc sống, chúng ta có thể có cuộc sống vừa bảo vệ sức khỏe an toàn mà cũng vừa tốt lành hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều, mong được đón tiếp quý vị trong cuộc tái ngộ với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh vào chương trình tối thứ tư tuần sau. Một lần nữa cảm ơn và xin trân trọng kính chào quý vị và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.